Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hỏa tiễn đã được phóng đi rồi trong cuối tuần vừa qua, và sáng nay các hãng thông tấn lớn đều nói về vụ tấn công vào Syria của Liên quân Anh, Pháp và Hoa Kỳ đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái vụ này cũng rầm rộ, cũng không có khác gì. Chúng ta nhớ trước đây khi mà Tổng thống Bush tuyên bố là sẽ tấn công Iraq để trả thù cho Mỹ về cái vụ 9/11. Thì bây giờ ông Trump ngày hôm qua cũng lên tiếng bảo vệ cái quyết định sử dụng cái câu mà gọi là sứ mạng hoàn tất, tức là mission accomplished. Thì người ta nói nhớ về cái cuộc mà tấn công của ông Bush trước đây vào Iraq, và cái quyết định không kích bằng hỏa tiễn do Mỹ dẫn đầu vào các mục tiêu ở Syria. Sau khi mà những media đề cập tới việc này rất là nhiều, và cái câu trên gắn liền với lại cựu tổng thống George W. Bush khi mà ông đã sử dụng nó trên cái vụ mà chiến tranh Iraq như Thu Nga vừa nói, thì nhưng lại là cái điều mà ám ảnh ông suốt thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Thì tại vì sau đó thì cũng vẫn chiến tranh vẫn tiếp tục ở tại Iraq. Hoa Kỳ, Pháp và Anh sớm ngày 14 tháng 4 đã thực hiện hàng chục cuộc không kích nhắm vào một địa điểm được cho là có liên quan tới chương trình vũ khí hóa học. Và Tổng thống Assad và đồng minh thân cận là Nga bác bỏ chuyện quân chính phủ sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào thường dân. Và ông Trump đã viết trên Twitter là cuộc không kích vào Syria được thực hiện hết sức hoàn hảo với cái độ chính xác cao, và truyền thông tin giả chỉ còn cách duy nhất để hạ nhục ông là bằng cái lối dùng là sứ mạng hoàn tất mà ông đã sử dụng. Và Tổng thống Trump cũng nói thêm, ông biết là họ sẽ nắm lấy chuyện này nhưng cảm thấy đó là một cái câu quân sự tuyệt vời nên nó còn được nêu lại sử dụng thường xuyên. Và hồi năm 2003 thì Tổng thống George W. Bush từng đứng dưới cái biểu ngữ viết sứ mạng hoàn tất khi mà ông tuyên bố rằng chiến dịch ở Iraq đã kết thúc 6 tuần sau cái cuộc mà đổ bộ, nhưng mà cuộc chiến ở nước này kéo dài nhiều năm sau đó. Thì vì vậy cho nên khi mà ông Trump sử dụng nó đó thì nhiều người cũng chê trách. Nghĩa là ông Trump làm cái gì người ta cũng nói hết, và cái câu gì ông nói thì người ta cũng nói hết, phải không Quang Hưng?
Cái câu mà ông đã sử dụng y chang giống như là Tổng thống George W. Bush con khi mà tấn công vào Iraq năm 2003 vào tháng 5. Đó là cái sứ mạng đã hoàn tất. Thì người ta cũng đã, cuối cùng ai cũng đã nhìn thấy khi mà tấn chiếm Iraq như vậy là ông Bush con với cái mục tiêu nói rằng là ông Saddam Hussein là cái người đã sở hữu rất là nhiều vũ khí nguyên tử hoặc là hóa học, nhưng mà cuối cùng không có tìm ra gì được hết. Và cái hậu quả là ông Saddam Hussein đã bị treo cổ. Ngày hôm nay thì bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley, bà cũng cho biết là bây giờ Hoa Kỳ ngày hôm nay sẽ bắt đầu áp dụng một số những cái chế tài. Và sáng ngày hôm nay, nhất là cái việc mà có một số những cái nhân vật có liên quan đến cái việc là cung cấp những cái vũ khí hóa học cho ông Bashar al-Assad, tổng thống của Syria. Thì bà đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc này có cho biết là nước Nga đã từng ngăn chặn ít nhất là 6 lần bởi vì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lúc bấy giờ muốn điều tra xem coi là cái việc sử dụng vũ khí hóa chất nó như thế nào, nhưng mà nước Nga đều lên tiếng ngăn chặn. Sáng ngày hôm qua đó thì ông Trump cũng có thuyết nói về cái kết quả của cái việc mà Hoa Kỳ, Pháp và Anh, những cái chiến hạm của họ cũng như là những cái chiếc máy bay đã bắn hơn 100 cái hỏa tiễn vào cái đất của Syria mà hoàn toàn không có nhận được bất cứ một cái sự kháng cự nào của phòng không phía bên Syria, và cũng đã tuyên bố đây là một trong những cái sứ mạng thành công. Tối ngày hôm qua thì ông Trump cũng đã gửi một cái bức thư cho các nhà lãnh đạo của Quốc hội và cũng cho họ biết trên giấy trắng mực đen là cái quyết định của ông tấn công Syria. Bởi vì theo như cái đạo luật gọi là cái giải pháp mà được sử dụng quyền lực trong cái vấn đề chiến tranh, thì Tổng thống cần phải thông báo cho Quốc hội biết về những cái hành động này. Bà Haley vào sáng ngày hôm nay cũng nêu rõ là Hoa Kỳ sẽ không có rút quân đội ra khỏi Syria ngay lập tức, và cũng cho biết là Hoa Kỳ cũng chẳng có làm gì hơn trong cái vấn đề mà liên quan đến cái chiến tranh đã kéo dài hơn 7 năm tại Syria này. Bà Haley cũng cho hay là ba cái mục tiêu chính của Hoa Kỳ cần phải được hoàn tất. Đó là cái sứ mạng trước hết là phải bảo đảm được rằng những cái loại vũ khí về hóa học sẽ không được sử dụng ở bất cứ nơi nào mà gây ra những cái nguy hiểm đến quyền lợi của Hoa Kỳ. Cái thứ nhì đó là phải đánh hạ, dập tan cái nhóm gọi là cái nhóm ISIS, tức là cái nhà nước Hồi giáo. Và cuối cùng là cần phải theo dõi chặt chẽ về nước Iran để họ không có thể thủ đắc vũ khí nguyên tử, đánh khôi nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến tình hình thì ông Trump đã từng tuyên bố rằng là ông muốn rút quân ra khỏi Syria càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo như bản tin anh Quang Hưng trình bày, thì có lẽ quân đội Hoa Kỳ sẽ còn trú đóng tại Syria một thời gian trước khi rút quân hoàn toàn. Và Tổng thống của Pháp là ông Emmanuel Macron cũng đã nói ông đã thuyết phục ông Trump là không rút quân ra khỏi Syria. Trong khi đó, thì ông Trump thì cho biết rằng là đang xem xét những cái quyết định cuối cùng. Và trước đó, ông Trump thì cũng đã từng nói rằng là sẽ sớm rút quân ra khỏi Syria. Thì như quý vị cũng biết, trong ngày thứ Bảy cuối tuần vừa qua, Liên quân Anh, Pháp và Hoa Kỳ đã đồng loạt tấn công vào một loạt các căn cứ của chính phủ Syria nhằm đáp trả lại những cáo buộc về vấn đề chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học gây thiệt mạng cho người dân của quốc gia này. Cả ông Trump và ông Macron được cho là có mối quan hệ khá tốt, đã nhiều lần trò chuyện trong nhiều ngày trước khi cuộc tấn công diễn ra. Sau lời bình luận của ông Macron, thì phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung là Sarah Sanders đã nói, sứ mạng của Hoa Kỳ là không thay đổi và Tổng thống đã rất rõ ràng rằng ông muốn quân đội rút về càng nhanh càng tốt. Nhưng bà cũng bổ sung thêm rằng Hoa Kỳ sẽ quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn nhóm ISIS và ngăn chặn nhóm này quay trở lại. Trong bài phát biểu về thông báo cuộc tấn công tối cuối tuần vừa qua tại Washington, thì ông Trump khẳng định Hoa Kỳ không tìm kiếm sự hiện diện vô thời hạn tại Syria trong bất kỳ tình huống nào. Khoảng 2.000 quân của Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại khu vực miền đông Syria nhằm hỗ trợ Liên minh quân đội người Kurd và Ả Rập mà chúng ta quen gọi là Lực lượng Dân chủ Syria. Thì trong cuối tuần vừa qua thì như quý vị cũng biết là Hoa Kỳ cùng Liên quân đã có những cái màn tấn công bằng các loại hỏa tiễn tối tân nhất, tấn công vào những cái mục tiêu mà Hoa Kỳ cũng như là Liên quân cho rằng nơi đó có sở hữu vũ khí hóa học của chính quyền Syria. Và ông Trump thì cũng có nói rằng là chiến dịch hoàn hảo. Và trước đó thì người ta đã nghe rất là nhiều những cái lời nói của Tổng thống Putin cũng như rằng là của Nga là sẽ bắn hạ tất cả những vật thể bay nào xuất hiện trên bầu trời của Syria nhắm vào lực lượng của Nga hoặc là của Syria. Nhưng trong buổi tối cuối tuần vừa qua thì không có bất kỳ một cái màn đáp trả nào của Nga cả. Và người ta nếu mà những ai mà mong muốn hoặc là chờ đợi một cuộc chiến tranh thì có lẽ sẽ thất vọng khi mà liên quân do Hoa Kỳ và Anh và Pháp tấn công thì không thấy bất kỳ một cái màn đáp trả nào hết. Và Nga đó thì nói rằng là Tổng thống Putin đó thì nói rằng là có thể thế giới sẽ lâm vào cái tình trạng hỗn loạn nếu mà Hoa Kỳ cũng như là liên quân tiếp tục tấn công vào Syria. Ngoài những cái lực lượng tham chiến như là những cái hỏa tiễn đó thì người ta cũng thấy là Hoa Kỳ đã sử dụng oanh tạc cơ B-1B Lancer phóng khoảng là 19 quả hỏa tiễn tầm xa và phối hợp với các lực lượng của Anh và Pháp. Và Nga, Tổng thống Nga thì nói rằng là nếu mà không có những cái hành động kịp thời thì có thể tình hình của Syria ngày sẽ một càng thêm rối ren. Ông Putin nhận định như vậy trong cuộc điện đàm với Tổng thống của Iran là Hassan Rouhani. Và trong thông báo do Điện Kremlin công bố, nói rằng cả ông Putin và ông Rouhani đã cùng cho rằng vụ không kích của phương Tây đã gây ảnh hưởng đến cơ hội đạt được một giải pháp chính trị trong cuộc xung đột giữa nhiều bên đã kéo dài trong nhiều năm vừa qua, khiến ít nhất nửa triệu người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó, cả Hoa Kỳ, Anh và Pháp và Nga cho rằng, xin lỗi quý vị, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và thì cho rằng Nga và Iran chính là những quốc gia đã hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad và nói rằng là đã hỗ trợ cho một con vật. Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov nói rằng là cuộc tấn công của liên quân là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao của Syria cho biết là đã gặp với các giám sát viên từ cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu OPCW trong vòng 3 tiếng đồng hồ với sự hiện diện của các giới chức Nga và một nhân viên an ninh cao cấp của Syria. Những giám sát viên này dự kiến sẽ tới thị sát tại khu vực xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, mà theo như các bản tin cho biết đã khiến hàng chục người bị thiệt mạng. Mà Hoa Kỳ cũng như rằng là Anh và Pháp thì cho rằng chính quyền Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Trong khi đó, Nga, Iran và chính ông Bashar al-Assad thì đã chối bỏ tất cả những điều này. Đó cô Thu Nga.
Dĩ nhiên rồi. Và ngoài Nga ra thì đúng là Iran, là cái người mà giáo phái Shia và là đối thủ của Ả Rập Saudi và đồng minh Ả Rập phái Saudi khác của Mỹ, là đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại quân nổi dậy trong suốt một cái cuộc xung đột như vậy. Và dân quân được Tehran hậu thuẫn đã giúp cho quân đội của ông Assad chặn đứng cái đà tiến của phiến quân. Và sau khi Nga tham chiến vào năm 2015 đã lật ngược được tình thế theo hướng cho lợi cho cái chính phủ Syria. Nhưng mà cái vụ mà tấn công Mỹ tấn công hỏa tiễn vào Syria có thể tăng áp lực lên Triều Tiên hay không? Và có thể là có, nhưng cũng có thể khiến cho Bình Nhưỡng càng gấp rút tăng cường cái khả năng răn đe bằng vũ khí nguyên tử. Và hôm 14 tháng 4 thì Hoa Kỳ, Pháp và Anh thì chúng ta đã biết là đã bắn tới 105 hỏa tiễn vào 3 cơ sở vũ khí hóa học ở Syria nhằm trừng phạt vụ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở thành phố Duma. Và chúng ta nhìn ở trên TV thì thấy các thường dân, trong đó có trẻ em, rất là tội nghiệp khi mà bị cái vũ khí hóa học này tấn công. Và việc Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại Syria còn có tác dụng nhấn mạnh thông điệp là gây áp lực tối đa lên Bắc Hàn. Ngoài các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với hầu hết những cái hoạt động xuất cảng của Bắc Hàn, thì Mỹ có thể hành động quân sự nếu cần thiết để buộc ông Kim Jong-un chấm dứt cái chương trình vũ khí nguyên tử. Và cái cuộc tấn công phối hợp vào Syria cuối tuần qua diễn ra khi mà chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ của các lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5 hoặc là đầu tháng 6 để thảo luận về việc dỡ bỏ chương trình nguyên tử của Bắc Hàn. Và trong một bài xã luận vào hôm 16 tháng 4 thì báo Jeonjang Daily của Nam Hàn đã nhận định cái cuộc tấn công của Mỹ vào Syria là một lời cảnh cáo cho Bắc Hàn. Và tờ báo này biết rằng nếu mà ông Kim muốn trút bỏ cái nỗi sợ hãi của một cuộc tấn công nhắm vào nước ông thì ông phải phải bỏ cái việc mà vũ khí nguyên tử đi. Và ông Bong Joon-shil là một nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Bắc Hàn tại Đại học Yonsei cho biết là chính quyền của ông Trump không có thỏa mãn trừ phi Bắc Hàn dỡ bỏ ít nhất là một phần các cơ sở nguyên tử và cũng như là hỏa tiễn. Tuy nhiên, cái cuộc tấn công quân sự ở mà của Mỹ và Syria cũng có thể làm tăng thêm cái mối lo ngại là Bắc Hàn, nếu mà họ từ bỏ cái việc mà răn đe bằng vũ khí nguyên tử, họ cũng sẽ dễ bị tấn công hơn. Nhưng mà chúng ta chờ xem cái đó là răn đe hay là chúng ta làm cái việc này làm cho tăng thêm cái việc mà Kim Jong-un càng hung hăng hơn.
Ông Kim Jong-un bây giờ đó thì rất là thân thiết với lại phía bên Trung Cộng, và ngày hôm nay thì cũng có phái đoàn ngoại giao cao cấp của phía bên Trung Cộng đã đến thăm Bình Nhưỡng và gặp ông Kim Jong-un. Nhưng mà chúng ta trở về Hoa Kỳ một chút xíu, khi mà vào ngày hôm qua thì trên tờ Dallas Morning News cũng nói về cái buổi phỏng vấn ông cựu giám đốc của FBI, ông James Comey. Thì tờ của hãng thông tấn AP ngày hôm nay cũng có nói về cái sự kiện này, cũng cho biết là ông James Comey trong cái buổi được phỏng vấn trên đài ABC News thì ông này cũng có nói là ông ta nghĩ rằng là có thể nước Nga đã nắm giữ một số những cái thông tin mà có thể là Tổng thống Donald Trump rất là lo sợ. Và ông cũng nói rằng là có một số những cái bằng chứng cho thấy là Tổng thống Donald Trump đã cản trở công lý. và nói rằng cái những cái hành động của tổng thống hoặc là tổng thống không có đầy đủ những khả năng hoặc là cái tính cách đạo đức để mà ông có thể nắm giữ được cái chức vụ tổng thống hiện nay. Thì những cái lời tuyên bố của ông Comey trên cái đài truyền hình ABC News cho cuộc phỏng vấn như vậy được truyền chiếu vào ngày hôm qua Chủ nhật. Chỉ vài giờ trước đó, trong cái cuộc phỏng vấn chuẩn bị được phát đi, thì Tổng thống cũng có gửi cái tweet. Và ông cũng nói rằng đó là lẽ ra là ông Comey phải ngồi tù. Và cũng cho biết được rằng đó là ông, theo như ý kiến của ông, Tổng thống, thì ông Comey là một trong những cái vị Tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử cho tới nay. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Thì ông giám đốc FBI này bị sa thải vào tháng 5 vừa qua khi mà ông còn đang là cái người đứng đầu trong cái vụ điều tra xem coi là có cái sự liên hệ nào giữa nước Nga và ban vận động Tổng thống Trump lúc bấy giờ hay không. Thì ông cũng nghĩ rằng đó là nước Nga có thể có những cái thông tin thực sự là làm cho Tổng thống của Hoa Kỳ không có những cái hành động hoặc là sợ những cái thông tin đó bị tiết lộ. Thì trước đây thì nhiều người nói rằng là có thể là trong cái thời gian mà Tổng thống Donald Trump đến thăm nước Nga lúc bấy giờ thì còn là ông chưa có, ông vẫn là chỉ là một thương gia giàu có, thì trong một cái khách sạn và có thể đã có một cái sự liên hệ với lại gái mãi dâm. Và ông Comey đó đồng thời cũng có nói rằng ông tin là Tổng thống Donald Trump không có đủ cái tư cách để mà giữ cái chức vụ Tổng thống này, và nói rằng là Tổng thống Donald Trump đối xử với lại phụ nữ giống như là một cục thịt. Thì ông Trump vào ngày hôm qua đã bác bỏ tất cả những cái tố cáo của ông Comey và cũng nói rằng là thực sự là ông không có hiểu gã đàn ông này là như thế nào, và lại thêm những cái lời được xem là gian dối của ông này nữa. Thì Tổng thống có đề nghị là ông Comey nên tống giam ông này vào tù và nói rằng đó là ông này trước hết là đã tiết lộ những cái thông tin mật và gian dối với lại quốc hội, và cũng cho biết thêm rằng là cái việc này tại sao ông Comey không có bị điều tra. Nói chung là trong cái cuốn sách của ông Comey, cái hồi ký của ông Comey, vị giám đốc, cựu giám đốc của FBI cũng có những cái thông tin mà Tổng thống Donald Trump rất là bực bội, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Trump đang rất là bực tức với cuốn hồi ký mà ông James Comey đã viết và dự tính là sẽ chính thức bán ra vào ngày mai, là ngày 17 tháng 4. Thì trong cuốn hồi ký với tựa đề là A Higher Loyalty thì đã kể hết tất cả những cái mối bất đồng giữa ông Trump và ông Comey kể từ lúc mà ông Trump đã có những cái lời gọi rằng là những cái hành vi để mà ép cựu giám đốc FBI mở các cuộc điều tra để bác bỏ những cái cáo buộc cho rằng ông Trump đã từng qua lại với gái mại dâm lúc ở Moscow của Nga. Và ông Comey đã từng nói ông Trump là một người phi đạo đức, nói dối hàng loạt và có thể bị chính phủ Nga đã tống tiền. Và ông Trump thì rất là tức tối và cho rằng ông James Comey là vị giám đốc FBI tồi tệ nhất trong lịch sử, và cho rằng là tất cả những cái điều mà ông ấy viết trong cuốn hồi ký là giả tạo, và cho rằng là nói dối và cũng như là phục vụ cho ý đồ riêng của ông Comey cũng như những nhà phát hành cuốn sách này. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung cũng xuất bà là bà Sarah Sanders cũng đã xuất hiện trên một chương trình khác của đài ABC trong ngày hôm qua và cũng lên tiếng chỉ trích ông James Comey, nói ông là người tiết lộ những cái thông tin và là kẻ dối trá. Và ông Comey đã bị ông Trump sa thải hồi tháng 5 năm ngoái và quyết định dẫn đến việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller để dẫn đầu cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cũng như những mối liên hệ giữa ông Trump hoặc là các thành viên trong nhóm vận động tranh cử của ông Trump với chính quyền người Nga. Ông Trump sa thải ông James Comey với lý do là cách giải quyết của cơ quan FBI trong cuộc điều tra về bê bối email máy chủ cá nhân của cựu ứng cử viên là bà Hillary Clinton, và cho rằng là ông Comey không đủ khả năng lãnh đạo cơ quan FBI. Và trong thời gian đó thì đã có những cái lời phản đối mạnh mẽ trước cái việc sa thải của ông Trump đối với ông James Comey. Và không những như vậy thì ngày hôm nay thì luật sư riêng của ông Trump là luật sư Michael Cohen cũng sẽ có một cái phiên điều trần tại New York trong ngày hôm nay, 16 tháng 4. Và luật sư riêng của ông Trump bị tòa án liên bang ở Manhattan triệu tập để điều tra hình sự về các hoạt động kinh doanh của ông này, sau khi các công tố viên cáo buộc là ông Michael Cohen đã cản trở họ xem xét một số tài liệu được thu thập tại nhà riêng, tại văn phòng và tại khách sạn của ông luật sư này. Và thật là bất ngờ khi mà ngôi sao của phim Người Lớn là bà Stormy Daniels cũng sẽ tham dự trong phiên điều trần như vậy ngày hôm nay. Đó là theo như lời luật sư của bà này đã nói. Và bà trên Twitter đó thì luật sư của bà này nói rằng là dự báo thời tiết ngày hôm nay là sẽ nổi giông bão, thì chắc có lẽ câu này là nói về vấn đề nghĩa đen nhiều hơn là nghĩa bóng. Thì trong tuần trước đó, theo các nhiều cái nguồn tin biết được cho biết rằng là các đặc vụ của cơ quan FBI đang tìm kiếm những cái thông tin về những khoản thanh toán trong những giao dịch của luật sư Cohen. Và ông này đã từ chối trả lời các yêu cầu về vấn đề cuộc điều tra, cũng như về thông tin là cô đào Stormy Daniels sẽ tham dự cái phiên tòa này. Và ông này đang tìm cách trì hoãn vụ kiện của bà này nhằm chống lại chính mình cũng như chống lại Tổng thống Trump. Thì bây giờ thấy cái gì cũng bủa vô đầu ông Trump hết, và ông Trump đang nhức đầu lắm đó cô Thu Nga.
Bởi vì tóc của ông ấy lần lần ấy là nó không có còn bồng bềnh nữa mà nó bị xẹp lép. Tuy nhiên ông cũng có những cái giây phút mà vui là ông đã ca ngợi cái bà vợ của ông xinh đẹp và xuất chúng, và kêu gọi là mọi người đã hãy sai, nhiều người hãy sai cái card mà birthday để mà ủng hộ cái để chúc mừng sinh nhật của bà Melania, và cái hình mà ông đang nhảy đầm với bà của bộ ông cũng có những cái giây phút sung sướng chứ không có phải không. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình này thì chắc tới bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta hãy nên ủng hộ cái dự luật SB 895 do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã đệ trình lên Thượng viện của California để các khu học chánh có cái chương trình mà giảng dạy về hành trình tìm tự do của người Việt sau cái hiểm họa Cộng sản và cái công cuộc chiến đấu của quân dân cán chính của Việt Nam Cộng hòa chống lại để bảo vệ miền Nam, chống lại cái sự xâm lăng của miền Bắc, và một chương trình văn nghệ để mà thu thập chữ ký theo thỉnh cầu của Thượng nghị sĩ Janet sẽ diễn ra tại chùa Bảo Phước. Và chúng tôi cũng chắc tới bây giờ thì quý vị cũng biết rồi, nếu mà quý vị có SBTN thì quý vị cũng biết là cái chương trình mà của các cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, rồi cộng với cái nhà mà producer của cuốn phim mà Ride the Thunder, và cũng như là những người cựu những người mà quân đội của Việt Nam Cộng hòa thì sẽ có một cái chương trình gây quỹ để làm một cái cuốn phim để mà có 3 phần. Một phần là chống lại cái cuốn phim mà Vietnam War. Cái phần thứ hai rất là đáng chú ý đó là đưa cái tình trạng thực sự của chiến tranh Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam đã chiến đấu hào hùng như thế nào vào ở trong học đường cũng như là trong cái dân chúng của Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn, một cách trung thực hơn chứ không phải lệch lạc. Và cái phần thứ ba là nói về những chiến sĩ bị bỏ quên, những người lính bị bỏ quên. Thì đó là cái chương trình mà chúng tôi biết, và cũng như là cái dự luật 895 này do Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thì chúng ta nên ủng hộ. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và ngày hôm nay là ngày mùa hè, không phải ngày mùa đông.
Mùa hè nhưng mà cũng phải cẩn thận, gió lớn bay tóc giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Và một lần nữa chúng tôi kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.